Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ tư 27 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về giáo hội tại Paraguay và nỗ lực xây dựng đất nước. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Tania Cesarella, người đã tìm được ý nghĩa tích cực của cuộc sống qua căn bệnh ung thư. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Tại sao cầu nguyện không được như ý. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican. Lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, 26 tháng 6, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Sau hơn 30 phút hội kiến riêng ở lầu 3 của dinh tông tòa, phu nhân và đoàn tùy tùng của Tổng thống đã vào chào và chụp hình lưu niệm với Đức Thánh Cha. Trong dịp này, Tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha cuốn sách ấn bản quý giá, Nhật ký của một cha sở miền quê, tác giả mà Đức Thánh Cha ưa chuộng. Sau đó, Tổng thống và đoàn tùy tùng đã xuống lầu 1 để hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher người Anh. Lúc 2 giờ rưỡi chiều, Tổng thống đã đến đền thờ Thánh Gioan Laterano để nhận tước hiệu đệ nhất kinh sử danh dự của đền thờ này. Đến đền thờ, Tổng thống đã được Đức Hồng Y tân cử Angelo de Donatis cùng với tất cả các kinh sử đón tiếp. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y, sau một lời nguyện, có bài đọc kinh thánh, rồi Tổng thống vào nhà nguyện Colonna và ký văn kiện nhận chỗ của mình trong cung điện của kinh sĩ đoàn. Trong dịp này, Tổng thống được các kinh sĩ trao tặng một bản sao thánh giá Laterano. Tiếp đến, Tổng thống vào khuôn viên của Vương cung Thánh đường và được giới thiệu pho tượng của vua Hungary thứ tư, bằng đồng, là đệ nhất kinh sĩ đầu tiên của đền thờ này. Sau cùng, Tổng thống viếng thăm lầu 1 của dinh tông tòa ở Laterano, nơi cư ngụ của các vị giáo hoàng, cùng với phòng hòa giải và phòng của các hoàng đế.
Khi nhận tước hiệu này, Tổng thống Macron tiếp nối truyền thống có từ hơn 400 năm qua, tức là từ thời Phục Hưng. Gốc tích truyền thống này có từ thời vua Henri IV của Pháp lên ngôi trong thời kỳ có xung đột tôn giáo giữa những người tin lành và công giáo tại Pháp. Năm 1593, vua Henri IV đã rời bỏ tin lành và trở lại công giáo. Đức Hồng Y Clemente VIII, trong một buổi lễ vào ngày 17 tháng 9 năm 1595, đã giải vạ cho nhà vua vì đã theo lạc giáo trước đó. Vua cảm ơn Đức Giáo Hoàng và năm 1604 đã chuyển toàn bộ lợi tức của đan viện biển Đức Derac cho kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức Giáo Hoàng đã cho đặt tượng vua Henri IV trong tiền đường nhà thờ và tặng cho ông tước hiệu kinh sĩ danh dự. Truyền thống này được giữ trong nhiều thế kỷ và Tổng thống Pháp tiếp tục mang tước hiệu kinh sĩ thứ nhất và là kinh sĩ danh dự duy nhất của đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tổng thống cũng được quyền bổ nhiệm một giám chức, đại diện ông trong nhiệm vụ kinh sĩ. Trong nền Cộng hòa thứ năm của Pháp từ năm 1958 đến nay, các vị Tổng thống Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy đều nhận tước hiệu này trong cuộc viếng thăm ở Roma. Tuy nhiên, Tổng thống Georges Pompidou, François Mitterrand và François Hollande không nhận. Tổng thống Mitterrand là người vô thần, còn Tổng thống Hollande là người tin lành. Tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, từ 414 năm nay, vào ngày 13 tháng 12 hàng năm, đều có một thánh lễ cầu nguyện cho nước Pháp. Ngày 13 tháng 12 là sinh nhật của vua Henri IV.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 80 tham dự viên khóa họp của Tổ chức về Giáo dục, tên là Gravissimum Educationis, và kêu gọi quan tâm mang lại chiều kích hy vọng cho nền giáo dục. Tổ chức này do Đức Thánh Cha Francisco thành lập cách đây 3 năm, nhân kỷ niệm 50 năm công bố sắc lệnh Gravissimum Educationis của Công đồng Chung Vatican thứ hai về nền giáo dục Công giáo và đáp lại lời thỉnh cầu của Bộ Giáo dục Công giáo. Sau khi đề cao tầm quan trọng của giáo dục để thay đổi thế giới, Đức Thánh Cha cổ võ các cơ sở giáo dục liên kết thành hệ thống để tăng cường các sáng kiến giáo dục và nghiên cứu, làm cho nhau được thêm phong phú về trí thức và văn hóa. Ngài cũng kêu gọi đừng để ai tước mất hy vọng của người trẻ, khích lệ những người nam nữ ngày nay đáp ứng các thay đổi xã hội trong thái độ tích cực, dìm mình trong thực tại với ánh sáng được chiếu tỏa từ lời hứa ân cứu độ Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta được kêu gọi đừng đánh mất hy vọng, vì chúng ta phải trao ban hy vọng cho thế giới hoàn cầu hóa ngày nay. Hoàn cầu hóa hy vọng và nâng đỡ những hy vọng hoàn cầu hóa, đó thực là những dấn thân nồng cốt trong sứ vụ giáo dục Công giáo. Một sự hoàn cầu hóa không có hy vọng và không có viễn tượng thì phải chịu ảnh hưởng của những lợi lộc kinh tế, thường không hiểu đúng về công ích và dễ tạo nên những căng thẳng xã hội, xung đột kinh tế, lạm dụng quyền bính.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi Âu Châu có chính sách chung về di dân và đừng theo đuổi chính sách khép kín cửa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 25 tháng 6 vừa qua, bên lề hội nghị quốc tế tại Roma về việc bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo trên thế giới, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tuyên bố rằng vấn đề di dân đòi phải có sự can dự của tất cả mọi người và không thể chỉ dồn cho một vài nước. Trái lại, toàn Âu Châu và cộng đồng quốc tế phải đảm nhận vấn đề này trong tinh thần trách nhiệm và luôn ở trong đường hướng nhân đạo và liên đới đối với người di dân và tị nạn. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định trên đây giữa lúc các nước Liên hiệp Âu Châu không đồng thuận với nhau về một đường hướng chung về vấn đề di dân và tị nạn. Hội nghị về tự do tôn giáo diễn ra tại trụ sở Cộng đồng Thánh Egidio và do Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh tổ chức với sự cộng tác của cộng đồng này và cơ quan bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin cho biết Ngài tham dự hội nghị này vì Tòa Thánh vẫn đi hàng đầu trong việc bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo, và Tòa Thánh rất quan tâm trước những gì đang xảy ra cho các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Họ không được tự do tôn giáo, và nhiều khi còn bị chèn ép để làm cho họ biến mất. Tòa Thánh không bao giờ mệt mỏi trong việc tố giác những tình trạng, trong đó tất cả các nhóm chủng tộc và tôn giáo có thể bị kỳ thị. Cần đối thoại và hòa giải để có thể hàn gắn các vết thương và thăng tiến tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng cho biết Đức Thánh Cha rất quan tâm tới biến cố ngày 7 tháng 7 tới đây là ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, một miền đang ở trong tình trạng bi thảm. Sáng kiến này do chính Đức Thánh Cha đề ra và tìm cách để tất cả các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tham dự vào một hoạt động chung nhắm bênh vực hòa bình. Sáng kiến cũng nhấn mạnh sự đóng góp của các giáo hội Kitô trên bình diện đại kết vì điều này có thể đem lại những giải pháp cho các vấn đề ở Trung Đông, đặc biệt là các cuộc xung đột và đồng thời tìm kiếm hòa bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết nói về giáo hội tại Paraguay và nỗ lực xây dựng đất nước.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 4 vừa qua, trong cuộc tổng tuyển cử tại Paraguay, ông Mario Abdo Benitez, nguyên thượng nghị sĩ bảo thủ đã đắc cử tổng thống với 46,44% tổng số phiếu. Thế là chính quyền tiếp tục nằm trong tay đảng Colorado, cai trị Paraguay từ nhiều thập niên qua. Ông Efrain Alegre thuộc đảng tự do cấp tiến được 42,74% số phiếu. Trong cuộc tranh cử, tân Tổng thống Abdo Benitez hứa sẽ duy trì thuế thấp và gia tăng việc xuất cảng các sản phẩm nông nghiệp của Paraguay. Trong diễn văn nhậm chức, Tổng thống tân cử nói, chính quyền của tôi dấn thân để được sự tin cậy của tất cả những ai đã không ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi chào mừng tất cả những ai xây dựng một đất nước công bằng, một đất nước với cơ chế bình đẳng, có luân lý đạo đức, hùng mạnh và độc lập. Tổng thống tân cử là con của bí thư cựu tổng thống Alfredo Stroessner, cai trị Paraguay trong các năm từ 1954 tới 1989, và là một trong các nhà cai trị độc tài nhất châu Mỹ Latin. Tổng thống mãn nhiệm Horacio Cartes, cũng thuộc đảng Colorado, đã tìm cách thay đổi hiến pháp để có thể ra tranh cử nhiệm kỳ 2, và ông đã gây ra các cuộc tranh luận và phản đối trên toàn nước. Trong các năm qua, Paraguay có nền kinh tế gia tăng nhờ xuất cảng thịt và đậu nành. Trong thời gian tranh cử, toàn nước đã thảo luận về tình hình an ninh quốc gia, nạn gian tham hối lộ và các vấn đề xã hội. Trước đây mấy tháng, phe đối lập xem ra thắng thế vì bao gồm Đảng Tự do Cấp tiến và Đảng Wasu của nguyên Tổng thống Fernando Lugo và sự ủng hộ của ông Mario Ferreiro, thị trưởng thủ đô Asunción. Ông Raúl Ricardi, giáo sư xã hội học tại phân khoa khoa học xã hội Đại học Quốc gia Asunción cho biết, người dân Paraguay đã sống cuộc tranh cử trong bầu khí vô cảm, vì họ xác tín rằng đó chỉ là một hình thức bầu cử cho có chuyện, vì sẽ chẳng có gì thay đổi. Do đó, các ứng cử viên các đảng phái có hứa hẹn cái gì đi nữa, rồi đâu cũng sẽ lại vào đấy khi họ lên nắm quyền. Dân chúng đã chán nản và nghĩ rằng lá phiếu của họ chẳng thay đổi được tình trạng đất nước bệ rạc với biết bao nhiêu vấn đề đang siết chặt vòng vây. Như sự kiện các tổ chức đa quốc, nạn gian tham hối lộ, các tổ chức tội phạm mafia và buôn bán ma túy thao túng. Trong đại hội khoáng đại lần thứ 216, hồi tháng 10 năm ngoái, các giám mục Paraguay đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có vấn đề gia đình, cuộc sống của tín hữu, nền giáo dục công, lý thuyết về giống, các đòi buộc tôn trọng và sự sống chung trong nền dân chủ, và cuộc tổng tuyển cử ngày 22 tháng 4 năm 2018.
Trong một thông cáo gửi hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Hội đồng Giám mục Paraguay cho biết cuộc sống chung huynh đệ đã trải qua nhiều thử thách. Với các thời điểm căng thẳng sau lưng, nhưng đất nước vẫn còn phải đương đầu với các thách đố và các tình trạng xã hội cần được lưu tâm và cải tiến để mưu cầu thiện ích cho toàn dân. Cuộc tranh cử bắt đầu là dịp giúp dân chúng có cơ may có các lựa chọn tốt nhất cho hiện tại và cho tương lai. Phân định trên bình diện luân lý đạo đức và tôn giáo, các đề nghị và chương trình chính trị của các ứng cử viên. Chính quyền mà họ lựa chọn phải làm tốt hết sức có thể để xây dựng sự tin tưởng của dân chúng, củng cố sự hiệp nhất quốc gia, bảo đảm sự đối thoại và cùng nhau làm việc trong hài hòa, bao gồm sự đóng góp của tất cả mọi người. Bỏ phiếu là một khởi đầu quan trọng của cuộc sống dân chủ trong nước. Như là các chủ trang chúng tôi mời gọi tất cả mọi người thực thi quyền công dân của mình trong tinh thần trách nhiệm. Sau cùng, các giám mục khích lệ tín hữu và toàn dân như sau. Giáo hội được mời gọi tiếp nhận các thách đố hoán cải mục vụ với niềm hy vọng và tiếp tục là tác nhân của một thế giới nhân bản hơn, một xã hội huynh đệ hơn. Một kiểu sống cởi mở hơn cho sự siêu việt và nhạy cảm đối với thụ tạo. Như là các chủ chăng, chúng tôi muốn trông thấy các tín hữu giáo dân trưởng thành, dấn thân trong lĩnh vực xã hội, chính trị rất cần thiết cho việc cân tân quốc gia. Các giám mục cũng mời gọi mọi người nỗ lực xây dựng cuộc sống chung, trong sự tôn trọng lẫn nhau, không sợ hãi, luôn luôn nhìn về xa hơn các khác biệt, không thể khước từ vì chúng ta làm giàu cho tất cả mọi người. Paraguay đã trải qua một thời gian bất ổn chính trị, vì Tổng thống mãn nhiệm Horacio Cartes đã đưa ra một đề nghị tu chỉnh hiến pháp để có thể tái ứng cử trong khi hiến pháp quy định mỗi nhiệm kỳ chỉ kéo dài 5 năm và không được tái ứng cử. Đã xảy ra các vụ biểu tình xuống đường phản đối và đụng độ với cảnh sát, khiến cho nhiều người chết và bị thương. Hội đồng giám mục đã làm trung gian đối thoại, khiến cho tình hình căng thẳng lắng dịu. Trong thông cáo, các giám mục Paraguay cũng đề cập tới chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong các ngày từ mùng 5 tới 12 tháng 11 năm 2017. Các giám mục cho biết, các vị đem theo các âu lo, các nhu cầu cũng như các thỉnh nguyện và ước mong của các tín hữu và tình hình thực tại cuộc sống của dân nước Paraguay theo về Roma và tín thác mọi sự cho tòa thánh và chia sẻ chúng với giáo hội Hoàng Vũ, nhằm canh tân sự hiệp thông giáo hội trong hy vọng và bác ái. Chuyến viếng thăm tòa thánh là một thời điểm quan trọng trong việc thi hành chức vụ chủ chăng. trong đó Đức Thánh Cha tiếp các giám mục của Giáo hội Paraguay và thảo luận các vấn đề liên quan tới sứ mệnh của Giáo hội Paraguay.
Chính trong bầu khí này, ngày 23 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự lễ phong chân phước cho chị Maria Felicia Gucciari Echeverria, dòng Cát Minh Nhạt Phép. Chị sinh năm 1925 và qua đời năm 1959 tại Asunción. Người dân Paraguay thường gọi chị là Chiquitunga. Thánh lễ đã được cử hành tại sân vận động Cerro Porteño. Khi đến Asunción chiều hôm trước, Đức Hồng Y Amato đã đến chào thăm giới chức chính quyền. Cùng với Đức cha Edmundo Valenzuela, Tổng giám mục Asunción, và Linh mục Romano Gambalunga, thỉnh nguyện viên phong thánh. Chị Maria Felicia Gucciari Echeverria, ngày còn trẻ đã thích đời sống cầu nguyện và hoạt động tông đồ như thành viên phong trào công giáo tiến hành. Chị dạy giáo lý cho trẻ em, giới trẻ và sống gần gũi với các sinh viên nghèo. Năm 1955, khi đã 30 tuổi, chị xin gia nhập dòng Cát Minh Nhạt Phép, lấy tên là Maria Felicia Chúa Giêsu Thánh Thể. Chị qua đời vì bệnh gan ngày Chúa Nhật Phục Sinh năm 1959. Chị là vị thánh đầu tiên của đất nước Paraguay. Lễ phong chân phước cho chị đã khiến cho tín hữu và người dân phấn khởi hơn trong tình trạng chính trị xã hội còn có nhiều điều phải cải tiến như hiện nay. Cộng hòa Paraguay rộng gần 407.000 cây số vuông, có 6,7 triệu dân, trong đó có 95% là người lai giống, con cái của các thổ dân và người Tây Ban Nha, và 5% thuộc các nhóm dân khác, bao gồm cả 19 bộ lạc thổ dân. Trong các nhóm ngoại quốc có các người gốc Ý, Đức, Nga, Hàn Quốc, Hoa, Ả Rập, Ukraine, Brazil và Argentina. Người Brazil là cộng đồng lớn nhất, có khoảng 400.000 người. Cũng có khoảng 63.000 người Paraguay gốc Phi Châu, chiếm 1% dân số. Thống kê năm 2002 cho biết có 19 bộ tộc thổ dân khác nhau, gồm 496 cộng đoàn sống rải rác trên toàn nước và thuộc 5 gia đình ngôn ngữ, nói 19 thứ tiếng khác nhau. Người dân Paraguay nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Guarani, được 90% tổng số dân thông hiểu. Trong số các ngôn ngữ thổ dân có các thứ tiếng như Tupi Guarani, Zamuco, Mataco Matawayo, Mascoy và Guaycuru. Trên bình diện tôn giáo, 88,9% tổng số dân theo Công giáo, 6,2% theo Tin lành, 2% không theo tôn giáo nào, và 1,1% thuộc các giáo hội chính thống và các giáo phái Kitô khác, 0,6% theo các tôn giáo cổ truyền bản địa. Bên cạnh đó cũng có các tín hữu Do Thái, Hồi giáo và Bahai. Trong số các giáo phái Tin lành, có hai nhóm Mọc Môn và Mennonite là đông nhất. Giáo hội Công giáo đã hiện diện tại Paraguay ngay từ đầu thế kỷ thứ 16, khi người Tây Ban Nha đặt chân đến đây đem theo các thừa sai rao giảng tin mừng cho các thổ dân. Năm 1537, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha là ông Juan de Salaza y Espinoza đã thành lập điểm định cư tại Asunción. Giáo phận Asunción đã được thành lập năm 1547, và thành phố trở thành trung tâm của một tỉnh thuộc địa của Tây Ban Nha, cũng như cứ điểm hoạt động của các nhà truyền giáo, trong đó có các tu sĩ dòng tên. Các tu sĩ dòng tên đã hoạt động tại miền đông Paraguay trong vòng 150 năm, cho đến khi vua Tây Ban Nha trục xuất các vị vào năm 1767. Paraguay giành được độc lập từ Tây Ban Nha ngày 15 tháng 5 năm 1811.
Hiện nay, Giáo hội Paraguay gồm một tổng giáo phận, 11 giáo phận và 2 giám quản tông tòa và 1 giáo phận quân đội. Thống kê năm 2013 cho biết, giáo hội có 372 giáo xứ với 804 linh mục, 498 đại chúng sinh, 180 phó tế vĩnh viễn, 623 tu huynh và 1.473 nữ tu. Lịch sử Paraguay đặc trưng với những thời kỳ dài bất ổn và xung đột chính trị, cũng như chiến tranh với các nước láng giềng và nội chiến bất ổn. Từ năm 1904 đến 1954, Paraguay có tới 31 vị tổng thống, hầu hết trong số đó bị loại bỏ bởi vũ lực. Sau Thế chiến thứ hai, chính trị trở nên không ổn định với việc một vài đảng chính trị giao chiến để tranh giành quyền lực cuối thập kỷ 1940, và sau đó dẫn tới nội chiến Paraguay vào năm 1947. Một loạt các chính phủ không vững chắc được lập ra cho đến năm 1954, với chế độ của nhà độc tài Alfredo Stroessner, ông tại nhiệm hơn 3 thập kỷ sau đó. Các thống kê cho biết Paraguay có tới 30-50% dân nghèo, tại nông thôn có tới 42,2% dân thiếu ăn, trong khi thiểu số 10% chiếm tới 43,8% thu nhập quốc gia. Sự suy thoái kinh tế đã làm cho bất bình đẳng thu nhập trở nên tồi tệ hơn, nhất là các khu vực nông thôn. Hiện tượng chiếm hữu tập trung đất đai tại các vùng nông thôn Paraguay có tỷ lệ cao nhất thế giới. 10% dân số gồm các đại diện chủ kiểm soát 66% tổng đất đai, trong khi 30% dân cư nông thôn không có đất để trồng trọt sản xuất. Tình trạng bất bình đẳng này là nguyên nhân gây ra các vụ xung đột giữa các nông dân nghèo không có đất và giới đại điền chủ. Tại Paraguay, nền giáo dục công cộng được miễn phí, tuy nhiên học sinh phải tự mua đồng phục và đóng tiền mua thiết bị dạy học. Ngôn ngữ giảng dạy chính thức là tiếng Tây Ban Nha. Tỷ lệ biết chữ tại Paraguay là 91%. Giáo dục sơ cấp là miễn phí, bắt buộc và kéo dài 9 năm. Trường cấp 2 tiếp tục 3 năm còn lại. Paraguay có một vài trường đại học như Đại học Quốc gia Asunción, được thành lập năm 1889. Tỷ lệ tốt nghiệp sơ cấp là 88% vào năm 2005. Phí cho giáo dục chiếm 4,3% tổng sản lượng quốc gia đầu thập niên 2000. Paraguay có hệ thống bệnh viện nhưng phần lớn đều tập trung ở các thành phố lớn, còn ở các thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn chủ yếu là các phòng khám đa khoa hoặc trạm y tế. Bệnh về răng lợi khá phổ biến, nhất là ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, mối nguy hiểm thật sự của người dân Paraguay là bệnh đẹp chikungunya, người bị cắn sau vài năm sẽ chết. Trong hiện tình đất nước, phần đóng góp của giáo hội cũng giúp cải tiến phần nào cuộc sống của dân nghèo, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Tania Cherazella, người đã tìm được ý nghĩa tích cực của cuộc sống qua căn bệnh ung thư.
Tania Cherasella là một nữ tràng sư người Ý thuộc Hội đồng Tư pháp Italia. Năm nay ngoài 50 tuổi, bà cũng có bằng chuyên viên văn khố của quốc gia thành Vatican. Cho tới năm 2015, Tania là một người có cuộc sống rất lành mạnh và có sức khỏe rất tốt, không hút thuốc, không uống rượu, ăn uống theo phương pháp Địa Trung Hải. Dĩ nhiên cuộc sống của một tràng sư rất bận rộn và có nhiều căng thẳng. Vào mùa xuân năm 2015, Tania cảm thấy đau đầu kinh khủng. Chị cứ tưởng mình bị cúm, vì đây cũng là mùa cúm trong năm. Vài ngày sau, các triệu chứng thêm trầm trọng. Sáng hôm sau, chị cố ngồi dậy, nhưng nhận thấy bàn tay phải cong quắp lại. Và bất thình lình, chị lên cơn giật dữ dội. Đang nằm ngửa, chị thấy bỗng như nằm sấp, rồi lại nằm ngửa. Và chị cảm thấy miệng méo đi, mắt mở lớn nhưng không thấy gì. Trong khi thân mình chị lại càng giật mạnh, chị trông thấy những người thân cuống quýt quay quanh nhưng không nói được. Chị đã phải nhập viện vào buổi chiều. Chiếc cáng của chị được đẩy vào trong một phòng rộng có rất đông người. Tiếp theo sau đó, qua bao nhiêu lần lấy máu, đầu đau như búa bổ và cái lạnh không chịu nổi, và biết bao nhiêu nghi vấn trong đầu, người ta đã cho chị chụp hình não bộ, và vào ban sáng có một bác sĩ giải phẫu não bộ tới khám cho chị. Sáng hôm sau, chị rời khu vực cấp cứu và được đưa tới khu vực của các bệnh nhân não bộ. Có được một chiếc giường bình thường và nhất là có một cái chăn ấm, xem ra là một món quà lớn. Nhưng từ đó bắt đầu con đường khổ nạn của chị. Trong suốt 2 năm nằm bệnh viện, chị Tania Cherasella đã được các bác sĩ, y tá và nhân viên nhà thương chú ý săn sóc tận tình với rất nhiều hy sinh và tình thương mến. thời gian dưỡng bệnh đã khá dài và chị đã bị bại bên phải, trừ chân ra. Thời gian trôi đi rất chậm chạp, chị chỉ còn biết ngủ. Trong những lúc thức tỉnh ngắn ngủi thì chị biết nhìn trần nhà thương, cầu nguyện và tín thác cho Chúa, với hy vọng ngày hôm sau còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và khỏe mạnh hơn. Chị nhìn mình trong gương và không nhận ra mình nữa. Tuy nhiên, hằng ngày chị cố gắng cử động tay phải với tay trái. Tuy rất đau đớn, mệt nhọc, đến nỗi chảy nước mắt, nhưng ý chí của chị khiến cho các bác sĩ kinh ngạc. Có khi chị kẹt tay dưới đùi và có nguy cơ làm nó gãy. Chị cố gắng điều khiển nó với ý nghĩ, nhưng không có cách nào khiến cho nó vâng lời. Chị nhớ mãi có một lần nó không theo ý hướng của chị, nhưng lại bật trúng má của bà chị Clara đang chăm sóc chị, khiến cho năm ngón tay lằn trên má Clara. Chị vội vàng xin lỗi, và chị Lara tươi cười trả lời. Chị coi đó như là em thương vuốt má chị ấy mà. Tania ý thức được rằng cả bàn tay tê liệt như chết cũng có thể nguy hiểm biết bao nhiêu. Chẳng bao lâu, các thứ thuốc bác sĩ cho đem lại kết quả tốt, và ngày rời nhà thương chờ đợi sau cùng cũng tới. Về tới nhà, chị tưởng là con đường thập giá đã kết thúc, nhưng thực ra nó lại bắt đầu. Vì sau đó chị lại phải đến nhà thương để xét nghiệm, không phải chỉ một vài lần, nhưng 2-3 lần trong một tuần, ít nhất trong các tháng đầu tiên. Chỉ một tháng sau, khi rời nhà thương não bộ và trong khi điều trị máu, các bác sĩ khám phá ra chị bị bệnh ung thư tuyến giáp trạng. Cho tới lúc đó, giáp trạng của chị vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì. Các bác sĩ đề nghị chị giải phẫu. Sau mấy tháng suy nghĩ, chị quyết định giải pháp này và cuộc giải phẫu diễn ra tốt đẹp. Tiếp đến, các bác sĩ cho biết cần xạ trị iốt. Đó là 4 ngày chị và các bệnh nhân khác hoàn toàn bị cô lập sau các bức tường. Sau các thủ tục giấy tờ, các bác sĩ cho bệnh nhân uống iốt rồi mỗi người vào trong phòng của mình. Chị đem theo các bộ quần áo ngủ đẹp và có màu tươi nhất vào trong ngôi mộ sống này. Tất cả đều có gương mặt buồn thiêu, căng thẳng như các tử tội. Một ông đi với cha, một coi mẹ, vì bà cũng đã chết vì bệnh ung thư. Một bà đến với một đứa con, một tài xế vận tải. Tất cả đều bị ung thư. Sau các ngày bị cách ly, các bác sĩ thử độ phóng xạ và cho biết chị có thể rời nhà thương. Chị rời nhà thương với biết bao kỷ niệm trong tâm trí. Tiếng bíp của các loại máy móc chụp hình khác nhau, nhất là cái máy ống chụp hình kinh hoàng giống như một ngôi mộ bằng kim loại. Mẹ chị và chị Lara đã theo chị cho tới lúc cuối cùng và khích lệ chị hy vọng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Trong khi chiếc giường đi tới đi lui với các tiếng búa gõ và tiếng động ồn ào, chị Tania đã nghĩ tới những điều tốt đẹp có thể làm sau khi rời nhà thương. Quá trình chữa trị đã khiến cho chị sống kinh nghiệm của trận chiến quyết liệt giữa sự sống và cái chết mỗi ngày. Chị đã chứng kiến biết bao nhiêu là hoàn cảnh, chị chia sẻ với biết bao đau đớn của mình và của người khác. Chị đã cằn kề với cái chết của người khác và của chính mình, đã ngửi thấy mùi chết và hương thơm sự sống. Sau cùng, các căn bệnh của chị đã thua, và chị có được một cơ may mới nhờ sự hy sinh giúp đỡ vất vả tận tình của mẹ, của chị Lara, bạn bè người thân, và nhất là các bác sĩ chuyên môn, các thiên thần bản mệnh của bệnh nhân. Đây chính là lý do khiến cho chị viết cuốn sách tựa đề Hương Thơm Sự Sống và thành lập Hiệp hội Cổ Võ Tình Yêu Thương Triều Mến đối với các bệnh nhân để giúp họ can đảm trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và cái chết.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tại sao cầu nguyện không được như ý?
Hồ
Hồi giữa thế kỷ 19, có những vị chủ chăn công giáo lên tiếng bênh vực giới công nhân vô sản, bị giới chủ nhân bóc lột. Một trong những vị chủ chăn đó là đức cha Emmanuel von Ketteler, giám mục giáo phận Mainz bên Đức. Lúc còn trẻ, Emmanuel có tính tình rất nóng nảy và hung bạo, nhưng rồi chàng thanh niên này đã hoán cải, rèn luyện tính tình, đi tu, chịu chức linh mục năm 33 tuổi, và chỉ 6 năm sau đã được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mainz. Ngài nổi tiếng về các hoạt động bênh vực người nghèo, cổ võ công bằng xã hội. Một hôm, đức cha Emmanuel von Ketteler cử hành thánh lễ cho một nữ tu viện, và trong khi cho một nữ tu già rước lễ, đột nhiên ngài cảm thấy rùng mình. Ngài có cảm tưởng đã gặp chị ở đâu rồi trong một hoàn cảnh đặc biệt. Sau thánh lễ, đức cha von Ketteler gặp các nữ tu, nhưng không thấy chị nữ tu già đâu cả. Đức cha hỏi mẹ bề trên thì được biết chị ấy đang làm việc trong bếp và không muốn gặp ai cả. Khi tất cả các nữ tu khác đi về phòng, đức giám mục cho gọi chị nữ tu già đến. Sau khi hỏi thăm chị vài câu về công việc, ngài hỏi xem chị ấy cầu nguyện cho ai và cầu xin những điều gì. Chị nữ tu già cho biết chị vẫn có thói quen dâng tất cả công việc và những đau khổ của chị cho Chúa để cầu nguyện cho giáo hội. Chị cầu nguyện 1 giờ cho Đức Thánh Cha, 1 giờ cho các giám mục, giờ thứ 3 cho các linh mục và các vị thừa sai, vân vân. Chị nói thêm rằng, thưa Đức Cha, khi đêm tới, con thường dành 1 giờ để cầu nguyện cho tất cả những đứa trẻ nam nữ mà Chúa muốn gọi chúng làm linh mục hay làm nữ tu mà chúng không nghĩ gì tới ơn kêu gọi này. Đức cha von Ketteler ban phép lành cho chị nữ tu già và xin chị cứ tiếp tục cầu nguyện theo cách thức ấy. Sau đó khi gặp mẹ bề trên tu viện, đức cha nói, sở dĩ tôi được ơn hoán cải từ bỏ cuộc sống lêu lỏng và chấp nhận đi tu, đó chính là nhờ chị nữ tu già ấy. Tôi nhớ rõ, xưa kia trong buổi khiêu vũ, tôi thấy trước mặt tôi có một khuôn mặt nhìn tôi một cách chăm chăm, với vẻ trách móc, và đồng thời cũng có vẻ thương hại. Một lát sau thì khuôn mặt đó biến mất. Ngày hôm nay, khi tôi cho rước lễ, tôi đã nhận ngay được khuôn mặt ấy trên nét mặt của chị nữ tu. Chính lời cầu nguyện của chị ấy đã làm cho tôi được ơn hoán cải và được ơn kêu gọi. Chị ấy không biết gì về điều này, và xin mẹ cũng đừng nói với chị ấy, cứ để chị tiếp tục cầu nguyện như vậy. Kính thưa quý vị thính giả, nhờ lời cầu nguyện âm thầm của một nữ tu khiêm hạ, đức cha von Ketteler từ một thanh niên hoang đàng đã trở thành một giám mục đi tiên phong trong việc bênh vực người nghèo và xây dựng giáo huấn công giáo về xã hội. Chị nữ tu ấy không thấy trước mắt lời cầu nguyện của mình có hiệu nghiệm hay không, nhưng chị vẫn được khích lệ kiên trì trong việc cầu nguyện. Nhưng không thiếu những tín hữu bỏ cầu nguyện vì họ có cảm tưởng việc cầu nguyện vô hiệu và không có sức mạnh gì. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về sự cầu nguyện, hôm nay chúng tôi đề cập đến vấn nạn vẫn được nêu lên về hiệu năng của lời cầu nguyện. Nói khác đi, tại sao chúng ta cầu nguyện mà không được như ý?
Vấn nạn này phản ánh quan niệm cho rằng, hễ chúng ta cầu nguyện sốt sắng, thì tức khắc Chúa phải ban cho chúng ta điều chúng ta cầu xin. Nhưng nghĩ như vậy thì chẳng khác gì chúng ta cho rằng lời cầu nguyện là một thứ mệnh lệnh chúng ta truyền cho Thiên Chúa phải nghe lời, hoặc vô tình tưởng rằng việc cầu nguyện cũng như một cái máy automat, hễ người ta bỏ đúng 2 quan vào trong máy, không hơn không kém, thì sẽ nhận được một thỏi sô-cô-la hoặc một gói đậu phộng mà mình muốn. Quan niệm như thế làm cho người ta nghĩ rằng cứ đọc đủ một số kinh hoặc làm đủ tuần 9 ngày hay hãm mình ăn chay hoặc theo đúng một phương pháp cầu nguyện với tư tưởng tích cực nào đó thì Chúa phải nghe lời và chiều theo ý chúng ta mong muốn. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo ở đoạn số 2734 trở đi cũng bàn tới vấn đề này, tại sao chúng ta cầu xin mà không được như ý chúng ta? Và nhận định rằng, khó khăn chính mà người ta thường gặp liên quan tới lời cầu xin cho mình hoặc cho tha nhân. Có một số người đã thôi không cầu nguyện nữa, bởi vì họ nghĩ rằng lời cầu xin của họ không được lắng nghe. Nhưng có một số nhận xét có thể làm chúng ta ngạc nhiên.
Khi chúng ta chúc tụng và cảm tạ Chúa vì những ơn lành của Ngài nói chung, chúng ta chẳng hề bận tâm xem kinh nguyện của chúng ta có làm đẹp lòng Chúa hay không. Trái lại, chúng ta đòi phải xem thấy tỏ tường kết quả lời cầu xin của chúng ta. Như vậy, thử hỏi chúng ta quan niệm thế nào về Thiên Chúa, hình ảnh nào của Thiên Chúa đã thúc đẩy chúng ta cầu xin? Phải chăng Ngài chỉ là một công cụ cho chúng ta sử dụng, hay Ngài chính là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta?
Thì Chúa Giêsu đã dạy, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy và hãy gõ thì sẽ mở cho. Nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng, trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy thêm rằng, Cha các con trên trời biết rõ các con cần cái gì trước khi các con cầu xin. Matthew đoạn 6 câu 8. Và trong đoạn thứ 11 của Tin Mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy kiên trì trong việc cầu nguyện. Ngài kể dụ ngôn người bạn ban đêm đến gõ cửa nhà người bạn mình để vay 3 chiếc bánh, vì có người khách vừa tới nhà mà không có gì để thiết đãi. Gõ mãi rồi người bạn kia dù không muốn cũng phải mở cửa để cho. Và Chúa kết luận rằng, ai trong các con là cha mà khi con cái xin bánh lại cho nó hòn đá ư? Hay con cái xin cá mà lại cho nó con rắn ư? Hoặc con cái xin trứng mà lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con vốn xấu nết mà còn biết cho con cái mình của tốt, phương chi cha cả các con ở trên trời lại không ban Thánh Thần Ngài cho những ai xin mình sao? Lời Chúa ở đây có nghĩa là chắc chắn Thiên Chúa là người cha nhân từ sẽ quan tâm săn sóc và ban cho chúng ta những gì Ngài thấy có lợi cho chúng ta, không phải theo cái nhìn của chúng ta, nhưng theo cái nhìn và sự quan phòng của Ngài. Vì thế, nhiều khi chúng ta thấy có người bệnh cầu xin được khỏi bệnh, thì họ lại tìm được niềm thanh thản trong tâm hồn. Rất nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức để cầu xin cho được lành bệnh, nhưng họ ra về với tâm hồn thanh thản, chấp nhận tình trạng bệnh tật của mình như một cơ hội để thánh hóa cuộc sống. Hoặc một phụ nữ bị chồng bỏ, nhờ cầu xin đã tìm lại được một phẩm chất của tình yêu, làm cho bà đặc biệt quan tâm săn sóc những phụ nữ cô đơn. Thiên Chúa không luôn luôn trả lời cho những lời cầu xin của chúng ta theo thể thức chúng ta mong muốn, nhưng Ngài luôn luôn ban những sự mà con người cần thiết nhất. Và trong xác tín đó, cả khi Chúa từ chối không làm theo ý muốn của chúng ta, thì chắc chắn điều đó cũng có lợi cho chúng ta một cách nào đó. Điều này có nghĩa là, nhiều khi chúng ta cầu xin mà không biết điều chúng ta xin có thực sự hữu ích cho phần đối đời đời của chúng ta hay không. Chính Thánh Phaolô Tông Đồ, trong thư gửi các tín hữu thành Roma cũng dạy rằng, Chúa Thánh Linh đến nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Chúng ta không biết phải xin điều gì cho thích hợp, nhưng có Chúa Thánh Thần hằng sốt sắng kêu van và tha thiết cầu bầu cho chúng ta. Roma đoạn 8 câu 26.
Cũng có những trường hợp chúng ta xin những điều không thích hợp hoặc không có tâm tình xứng đáng. Thánh Giacôbê dạy rằng, anh chị em xin mà không được vì anh chị em xin cái cách trái lẽ, cốt để lãng phí, thỏa mãn tình dục của anh chị em. Nếu chúng ta cầu xin với một tâm hồn chia rẽ, xấu xa, thì Chúa càng không thể nghe lời chúng ta vì Ngài hằng quan tâm mưu cầu sự lành cho chúng ta. Ngoài ra, cũng có thể khi Thiên Chúa muốn cho chúng ta kiên nhẫn hơn trong việc cầu nguyện, như lời một giáo phụ Hy Lạp tên là Evagrio Pontico trong cuốn sách De Oratione dạy rằng, con đừng than trách vì không nhận được ngay tức khắc điều mà con cầu xin Thiên Chúa. Ngài muốn mang lại lợi ích cho con hơn nhiều nhờ sự kiên trì của con trong việc tiếp tục cầu nguyện với Ngài. Còn Thánh Augustino tiến sĩ thì ghi nhận rằng, trong việc cầu nguyện, Chúa muốn cho ước muốn của chúng ta được tập luyện để chúng ta trở nên sẵn sàng, có khả năng tiếp nhận điều mà Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta. Tóm lại, kinh nguyện Công giáo là một sự cộng tác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho loài người, như sách giáo lý chung đã quả quyết. Và điều quan trọng trong khi cầu nguyện là chúng ta phải sẵn sàng tuân theo thánh ý Chúa và tin tưởng rằng chắc chắn Ngài sẽ lo liệu những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta thay vì đòi Ngài phải phục vụ và thi hành ý muốn của chúng ta. hiểu cầu nguyện theo ý nghĩa đó, thì cả sự im lặng hoặc thái độ có vẻ từ chối của Thiên Chúa cũng là điều có ích lợi cho chúng ta trong sự quan phòng của Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ban chiều ông đã nhận tước hiệu kinh sĩ danh dự của đền thờ Thánh Gioan Laterano. Roma, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi Âu Châu có chính sách chung về di dân và đừng theo đuổi chính sách khép kín cửa. Vatican, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của giáo dục để thay đổi thế giới. Ngài cổ võ các cơ sở giáo dục liên kết thành hệ thống để tăng cường các sáng kiến giáo dục và nghiên cứu, làm cho nhau được thêm phong phú.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.